thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày hai tháng tư năm 2000. Như thường lệ thì sáng chủ nhật tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm chúng ta học tập giáo lý. Hiện giờ chúng ta đang nghiên cứu về di thức học. Hôm nay là kỳ thứ 21. Kỳ thứ 21 những cái câu hỏi cái nào mà nó chưa cần thiết lắm thì cũng không cần, để rồi có dịp rồi sẽ nói luôn. Và xin nhắc là thí dụ như hỏi thì phải hỏi cái câu mình phải có tư duy phụ trọng mới được. Chứ ví dụ như câu này nè, liệu nghĩa của cái giới cấm sát sanh và việc ăn chay, cái liệu nghĩa của giới cấm sát sanh đây, cái liệu nghĩa nó rất là rõ ràng. Nếu mình sát sanh thì là từ cái nhỏ nhất là có tương quan tới sự đau khổ của đối tượng, mà lớn nhất là mình phải thế mạng. Bởi vì chữ sát sanh nó có gì gồm cái nhất hại sinh linh, sinh vật, và trong đó có cả con người nữa. Thế thì cái liệu nghĩa của nó là rõ ràng, từ nhỏ tới lớn đều là có tai hại hết. Đó là cái nghĩa là vậy đó. Đau khổ ta cho người khác, đối tượng mà bị sát sanh, thế thì nó là quá rõ nghĩa rồi, chỉ liễu là rõ nghĩa, rất là rõ. Còn nếu mình sát sanh mà tới con người nữa là mình phải thế mạng thôi. Còn nếu mà không tử hình thì ít ra cũng tù chung thân. Thì cái đó mình phải tư duy phụ chứ hỏi thì nó không cần thiết lắm. Còn như vấn đề ăn chay thì là sản phẩm của tri thức học. Mình học rồi hôm nay đâu có nói vấn đề ăn đâu ha. Mà cái ăn chay thì là mới bước vào chùa là các thầy, các ni sư người ta đã dạy ăn chay rồi mà. Thế thì nó không phải là của sản phẩm của riêng về tri thức học, mà của toàn bộ giáo lý Phật. Ê, nếu mà ăn chay được thì tốt, nhưng mà không ăn chay cũng không sao. Nội đây có mấy người ăn chay trường đâu. Cái xã hội người ta chấp nhận đó mà. Từ hồi Đức Phật còn sống, còn sinh tiền cũng vậy thôi. Có thời kỳ Đức Phật cùng các vị A-la-hán là đi khất thực mạng, ai cho gì ăn nấy. Có cái từ là tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục. Thế thì việc đó nó không phải là cái việc trở ngại chính yếu trong cái việc giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên người nào bạn chay kỹ thì quý, nhưng mà nhớ rằng là anh chay kỹ là coi chừng. Kỹ mà kỹ quá cho tới nỗi nghĩa là không đếm xỉa gì tới cái bản thân đó mà. Rồi nó trở thành là một cái quan báo cho thân nhân, gầy mòn tiều tị, ốm đau đi đứng không nổi. Mà tới chừng đó rồi đòi con đòi cháu thứ này thứ kia cho đủ thứ, làm sao khỏe được, làm sao mạnh được. Thế là ổng khéo là ăn chay nó thành ra cái quan gia. Còn nếu như ăn chay mà đầy đủ dinh dưỡng, mà được khỏe mạnh, mà thật bằng lòng, tự trong đáy lòng ăn chay ra, thì cái đó tốt lắm rồi. Chứ nó là chuyện rất là sơ cơ đã có rồi. Bây giờ mình đi học cái giáo lý này là mình đi tìm hiểu những cái đi sâu vào trong cái nền giáo lý của đạo Phật. Bây giờ đây mình học bài thứ 8 nè. Cái bài rồi đó, bài thứ 7 đó là trả lời được 3 vấn đề mà đại chúng mà tư duy thêm nghiên cứu thì nó có lợi lớn lắm. Bây giờ tới bài thứ 8 này, ta hỏi: nếu tất cả duy thức thì có gì Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh ở kinh Lăng Già, mâu thuẫn đó được giải quyết ra sao? Nếu là duy thức thì tất cả là duy thức ha, duy thức biến hết đó bạn. Vậy mà Đức Thế Tôn nói có tam tự tánh, ba cái tánh mà chúng ta học hôm nay đó là ở cái gốc đó, ở kinh Lăng Già đó, biến kế sở chấp tự tánh, y tha khỏi tự tánh, viên thành thật tự tánh. Cái trọng tâm của kinh của kinh Lăng Già là Đức Phật khai thị về bát thức và tam tự tánh, tức là duy thức học mà ta học đây. Cho nên nếu mà ta học cho kỹ, học cho kỹ cái bộ duy thức này nè, tuy là nó mỏng vậy nè, ít trang vậy nè, mà mình học cho kỹ thì là coi như là gồm cả cái ý chính của cái kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già đó thì là cái vấn đề trọng tâm trong đó là ta nêu rằng là tứ cố và bất thi. Ông Đại Huệ hỏi Phật về vấn đề làm thế nào, đối với bốn câu hỏi: thế gian này là có ư? Một, thế gian giảng pháp cho thế gian này là có ư? Thì theo đạo Phật thì trả lời sao? Đã để ta hỏi vậy. Còn nếu nó không phải có, vậy thì là hiện tượng giảng pháp cho thế gian này là không ư? Nếu là không thì đạo Phật dạy sao? Không là không kiểu nào? À, đó là hai câu. Thì nếu nó không phải có, không phải không, vậy thì hiện tượng giảng pháp cho thế gian này cũng có mà cũng không ư? Câu hỏi vậy đạo Phật phải giải sao? Câu thứ tư là: vậy thì giảng pháp, hiện tượng giảng pháp của thế gian này không phải có mà cũng không phải không ư? Thế thì ta gọi là tứ cú. Mà trong cái từ Phật học người ta gọi là cái người học đạo á, là phải ly tứ cú. Mình học chánh pháp, thành chánh pháp, sống cho chánh pháp, tư duy thiền định, là thế nào mà mình ly tứ cố mà mình vẫn giải quyết được vấn đề của hiện tượng giảng pháp. Ta gọi là ly tứ cố. Bất phi là ông Đại Huệ nêu ra 100 câu hỏi, 100 câu hỏi, rồi Đức Phật lặp lại 100 câu hỏi Đại Huệ hỏi. Đức Phật còn phải nói thêm, lẽ là ông phải hỏi thêm câu này, câu này, câu này, câu này, câu này. Trên 100 câu hỏi của ông chưa đủ đâu. Nhưng mà Đức Phật nêu thêm rồi, Đức Phật nói là: này Đại Huệ, như thế mà nên tu học. Tôi đọc cái câu đó rồi thôi, tôi dẹp kinh Lăng Già luôn, tôi không đọc nữa, tôi nói rồi, xong rồi. Không cần đọc nữa cũng biết.
Cái câu về kinh Lăng Già đọc chán lắm. Đại Huệ nêu tâm hỏi, mà với cái trình độ của mình đâu có đủ sức nêu tâm câu hỏi cái kiểu đó. Tâm câu hỏi tâm kiểu cách
rồi Phật cái văn cái kiểu hồi xưa đó mà. Ngài nêu lại ý như vậy đủ tâm rồi, ông thêm vô mấy câu nữa mà gắt hơn nữa, khó khăn hơn nữa đó. Lẽ ra ông phải hỏi thêm như vậy. Nhưng mà này Đại Huệ, nên như thế mà tu học, chứ không có giải thích gì hết. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi ngộ tới đó là thôi, tôi bắt đầu xếp cất. Mà trong kinh Lăng Già ta học gọi là ly tứ cú lục tuyệt bất phi là vậy. cái tứ cố mà của ngoại đạo hỏi đó, mà nếu mà trả lời mà đúng theo cái câu trả lời đó đó là không có làm sao trả lời được. Còn bất phi là 100 cái câu hỏi mà nêu ra đó thì cũng không có cái đầu mối nào mà trả lời. Mà Đức Phật này đại huệ nên như thế mà tu học. Ông hỏi 100 câu ta thêm vô mấy chục câu, lẽ ra ông phải thêm cái đó nữa mới đủ, mới hết cái vấn đề thắc mắc. Nhưng mà bây giờ này, này đại huệ nên như thế mà tu học, có nghĩa là nói như vậy là để nó như vậy thôi. Cho như là nói gần là không có cách nào mà như là nói mà ông nghe để các ông được nghe được. Như này không giải đáp kỹ càng thì ông ngu ít, mà Như Lai giải đáp kỹ càng là ông ngu nhiều hơn chứ không có được cái gì. Bởi vì cái mà Như Lai nói ông không thể hình dung được, ông không thể khái niệm được, mà ông không chứng minh được, không hình dung được, khái niệm được, mà ông tin là ông tin cái cấp mê tín dị đoan nguyễn phật quan phường chỉ vì quý Như Lai mà tin vậy, thì ông chỉ là một thằng ngu thêm chứ không có được cái gì. Cho nên Như Lai không có trả lời. Như Lai trả lời làm sao mà trả lời được. Cái vấn đề mà hiện tượng vạn pháp đó chỉ có cái người mà đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ vô thượng mà mới nhận thức, mới thấy mà thôi, chứ còn nói ra đây nè. Như nhân thẳng thủy lãnh não tự tự ti, người uống nước là chỉ có người uống nước mới biết được mà. Còn nói cái hương vị mặn lạc thơm cỡ nào, ấm lạnh cỡ nào cho người khác nghe không cách nào nói được. Cho nên Như Lai nói này đại huệ nên như thế mà tu học. Trời Phật, tôi đọc tới đó rồi cái tôi chết vậy, sống lại tôi không đọc nữa, coi như rồi hết nắm hết rồi. Mà ăn với kinh Pháp Hoa này sao lại thất ơi, ông đừng có hỏi nữa. Giáo lý của Như Lai nó màu nhiệm, nó siêu cao siêu, nó thẩm thâm lắm, này sao lại thất các pháp à, tốt như thầy tốt như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, bà cứu cánh sâu lắm. Sao là Phật ơi, ông đừng hỏi nữa. Mười pháp của mười phương chư Phật nó sâu màu ghê gớm, tưởng đâu gì ông nói hơn mười chữ như thị. À, xong này. Do vậy cho nên là mình học đây nè, nói là nói chơi vậy thôi, nói từng món, từng món, từng món, từng mặt vấn đề. Ví dụ như bây giờ là chúng ta cùng nhau mà đây nè, cái viên kim cương nó là 50 cái cạnh ha, thì chúng ta là đứng là nhìn bên cạnh nào thì đồng ý nhau là à kim cương là màu tím, à đẹp ha, kim cương màu tím đúng. Nhưng mà rồi đứng lệch lên chút rồi nói à kim cương này màu xanh nước biển đúng, người thì nói là màu vàng đậm, người nói màu vàng lợt, người nói đỏ đậm, người nói đỏ lợt đều trúng hết. Nhưng mà kỳ thật không bao giờ trúng cái màu sắc của kim cương. Do vậy cho nên chúng ta học vậy nè, là chúng ta nghĩa là khi nào chúng ta đứng vào cái một góc, một cạnh, một phía ánh sáng nhau thì chúng ta thấy màu sắc kim cương màu tím, thì chúng ta biết tiếng ra màu tím là tại vì ta đứng một phía. Học tới kinh khác và nghe cái hệ giáo lý Phật dạy kiểu khác, thế có nghĩa là coi như ta đứng mắt bên bên thì là cái kim cương này nó ra màu xanh da trời, thì chúng ta đồng ý là màu xanh da trời. Thế là ta nhìn được, ta đứng được 10 cạnh và ta thấy kim cương có, mà kỳ thật không phải kim cương có 10 màu, mà nếu mà ta xây hoài đi nhấp vòng á thì ta thấy kim cương nó biến ảo mà không có màu nào để nói được cái thực chất của cái ngọc kim cương đó. À, do vậy cho nên là đừng có hỏi là ăn chay là sản phẩm của gì thức. Cái đó nó cái vấn đề ăn chay mà không có đặt ở đây. Ở đây là để tìm hiểu những cái thật sâu hơn. Thành ra là để ý cái mình đặt ra câu hỏi là cũng phải có tư duy kỹ càng, câu hỏi nó có cái chất lượng là giáo lý thâm sâu thì là nó có lợi, còn bằng những cái bình thường quá ha thì tự mình phải tư duy. Thế thì ở đây ta dẫn nó đây nè, theo cái giáo lý này thì gọi là tất cả đều là duy thức. Vậy đã là duy thức thì là không còn gì khác. Tại sao lại Lâm già Đức Thế Tôn lại nói có ba cái tự tánh? Là biến kéo sợ chấp khi ra khỏi tự tánh nguyên thành tự tánh. Vậy nghĩa là không phải là duy thức rồi, nó có ba tự tánh đàng hoàng mà. Đó, thành ra bát thức và tam tự tánh là kinh Lăng Già, ly tứ cứu tuyệt minh thi cũng là một cái phần của kinh Lăng Già. Bài tụng như đích đáp rằng do bị biến kế, biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu. Mà kể đó là để trả lời, để trả lời tại sao kinh Lăng Già Phật đó có ba tự tánh. Mà nói tới cái đó là tôi nhắc cho đại chúng, mà ai là người đi sâu muốn nghiên cứu đạo Phật là phải nhớ cái từ tứ tất đạt. Phật thuyết pháp truyền bá chánh pháp trong thời gian 40 năm là vận dụng cái cách đó, tứ tất đạt, thế giới tất đạt, tức là nói về cái phương diện tục đế mở của hiện tượng của thế gian này. Cho nên là khi mà nói những bài bài này cần có tam tự tánh, có nghĩa là không phải là nói tục đế. Chưa phải là cái lúc nói tục đế, mà nó là thế giới tất đàn. Còn khi nào mà để mới nghĩa tất đàn á, là nói chân lý trọn vẹn, không còn cái nghĩa nào thừa để bổ sung nghĩa áp. Cái đề cái đó là gọi là đề chức nghĩa tất cả. Cái đó là nếu mà người học mà để ý là ta không được quên cái đó. Thứ nhất là trong cái giới xuất gia tu sĩ mà muốn đi ba chân pháp mà quên cái đó, không biết cái đó hả, là vô phương, không có nói được. Nói nó cuốn vậy, nó giống như gà mất tóc. Cái chân này nó dướng tóc rồi, nó rối chở, chân tóc sập sập xuống, quay thì dở lên, rồi dướng chân kia. Rồi giải vua, dở chân kia lên, rồi rễ dò vậy. Sau cái chân nọ xuống, rồi nó dính hoài. Thành ra là cái tứ tánh đàn mình phải nắm. Ví dụ như là Thế Tôn mà nó có tam tự tánh đó là không phải Thế Tôn nói liệu nghĩa đâu, không phải là đệ nhất nghĩa tất đàn đâu, phương tiện đấy. Cái câu này có nghĩa là cho mọi người biết thế, cái này câu nào do bị mình biến kế của chúng ta, biến kế sẽ tự tách vô thành. Do mọi người biến kế đủ sức mạnh, cái tánh biến kế tất này nó không có tự tách. Đó, ở đây ta trả lời vậy. Tại sao kinh Lăng Già Đức Thế Tôn nói có ba tự tánh là biến kế sẽ chấp tự tánh, y ra cõi tự tánh và nguyên thành thật tự tánh? Tại sao Đức Thế Tôn nói vậy? Ở đây ta trả lời rằng là do mọi người biến kế các sinh vật, mà cái tánh biến kế sở chấp này mà Đức Thế Tôn gọi nói trong kinh Di Đà đó không có tự tánh. Dù nó không có tự tánh, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn nói nó có tự tánh, đó là tự tánh biến kế chấp. Tại sao vậy? Là tại vì mọi người chấp như vậy thì Đức Thế Tôn gọi cái đó là cái tánh chấp thuộc về biến kế của các vị đó thôi, chứ kỳ thật không có tánh, gọi là tánh biến kế đâu có tự tập. Bây giờ tôi nói cái miếng cá là đại chúng biết là nghe, tôi nói cái này là có chừng đó nha. Giật mình, sợ hãi, thậm chí công kích, phỉ báng. Mà điều đó là tôi đã chấp nhận từ lâu rồi. Nếu được nói tôi lập trường thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tăng, huynh đệ nghe nghịch ý chẳng chung lòng, gây gắt cách tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa giặc giảnh, thích học điều Phật tổ đã đinh ninh, diễn rõ căn nguyên liễu nghĩa thượng thừa. Không được vậy, tôi không còn gì để nói. Chúng đạo ca, thành ra tôi nói cái biến kế này nè, tôi chấp nhận. Có thể công kích, có thể thủy bán, chẳng qua là gì, hoặc là ta thương hại, hoặc là gì có pháp luật nó bảo vệ cái quyền tự do của mọi người, cho nên người ta chưa đập chết vậy thôi. Chứ còn có thể đi tới cái chỗ đó. Hoặc là thương hại, không đập, đập nó cũng chẳng có làm gì. Cái đất nước Việt Nam là 77 triệu rồi, đập chết một cái ông này chẳng nhầm cái gì. Rồi cộng thêm vào luật pháp là bảo vệ nữa thì mình không được làm vậy. Chứ còn có thể là đập chết được. Nội cái tính miếng kế này thôi. Miếng kế là gì? Chữ biến là phổ biến, chữ kế là chấp, là chấp mắt. Mà tôi nói ví dụ như trong này là mình đây là 400 người ha, là 400 cái kiểu chấp mắt khác nhau, mà mỗi người đều có cái kiểu chấp khác nhau, mà rất là phổ biến. 400 người không có ai là không có cái kiểu chấp, cái chấp của mình. Tôi nói như ở nước Phi Châu á, cách đây vài bữa gì đó mình coi có cái cuộc phim cái người Phi Châu á mà, cái dân tộc gì đó, Butu, Bata, Sokoro, Toma gì đó, mình không nhớ rõ làm chi. Mà mỗi một lần lễ hội của họ và bản thân họ là hàng ngày họ vẽ mình họ rằng ri, coi rất là dễ sợ. Còn cái ngày mà lễ hội của họ mà họ cầu mừng chúc mừng một cái lễ gì đó, là mặt mày họ vẽ giống như là cái thứ mà mình gọi là quỷ thần, ác quỷ ghê gớm vậy đó. Đội con cái cũng kỳ cục, mà ăn mặc cũng kỳ cục, mà mình mày thì vẽ hết, mặt mày vẽ hết. Còn cái máu của họ là nó có hai tầng, một tầng ở trên nó giống như cái quạt, ở giữa nó có cái cọng cây cắm xuống cái tầng dưới họ đội lên. Mà ở đó đằng là cái tầng trên đó là biểu trưng cho trời, còn cái cây đó mà cắm xuống đó là biểu trưng cho sợi dây. Còn cái tầng dưới mà ở trên đầu họ đó biểu trưng đó là đất. Cái dòng dõi của cái giống dân đó là từ trên trời mà thòng xuống bằng cái sợi dây, mà bây giờ có ở trên cái mặt địa cầu này. Các vị nào có coi tivi bữa đó thấy à? Sự thật có phải cái dòng đó trên trời suốt không? Tất nhiên là đối với Việt Nam mình thì cái đó mình không có chịu rồi đó. Vậy mà cái dân tộc đó người ta nói ta trên trời người ta xuống, dòng dõi người ta ghê gớm lắm. Cho nên cái ca múa hát xuống cái vẻ mặt của người ta vậy đó, một ý nghĩa thiêng liêng vĩ đại của người ta. Không có làm vậy là không được. Cái cây mà sơn mà để cho những cái thanh niên mà gõ cụp múa hát á, cái cây chừng 6 tấc kia nè, mà sơn đỏ đó là phải một cái người, những người trinh nữ mà ca kỹ tài ba mới được quyền sơn, được quyền sơn cái cây đó, chứ còn không phải người thường mà sơn được. Để cho các cái người nhạc công, các cái người mà văn hóa nghệ thuật á, là cầm cái cây đó mà gõ qua cốc cốc cụp cụp vậy nè, múa hát cái lễ hội đó, cho phải ai cũng sơn được. Mình nghe những cái chuyện thiệt là mình thấy nó không có cái ý nghĩa gì hết, trời trời. Nhưng mà người ta tin cái đó, nếu mà mình vô trong cái xứ đó mà mình cãi là người ta giết mình chết. Đó là do cái biến kế của người ta, của một dân tộc đó. Còn dân tộc ở Việt Nam mình đó, các đồng bào miền núi ha, cái cách ăn, cách uống, cách lễ hội của người ta cũng vậy. Trong đó 60 dân tộc là có 60 thứ thờ phượng, cúng kính, nghi lễ khác nhau. Trong đó có cái tục là nghi lễ mà trang trọng nhất của người miền núi, mà người ta uống rượu đựng trong cái ché, và nghĩa là cầm 50 cái cây ống trúc mà người khách sang trọng nhất đi tới đó thăm cái xứ đó là ta quý trọng, ta mời cái đó là phải uống cái đó. Đó là nghi lễ, là trang trọng. Không làm vậy là người ta không bao giờ ta chơi với mình. Rồi người ta thờ thành thánh thiêng liêng của người ta riêng, mà cái người kinh của mình thì không có thờ thành thánh thiêng liêng như vậy. Người ta sợ ma rất dữ, trong cái nhà đó mà chết rồi, có người chết là ta bỏ nhà đó, người ta đi, ta làm việc ở chỗ khác, chỗ đó ta không ở nữa. Đó là một cái cách biến kế của một giống dân nào đó ở đất nước ta đây, chứ chưa phải là nói ở đâu. Chữ biến kế là vậy đó, do tính toán, so đo, rồi tự nảy ra một cái lối chấp. Mà sự thật của cái vũ trụ này nó không cần cái đó đâu. Gần đây ở Uganda có chết gần 800 người. Là một cái đạo đó, người ta cho rằng là cái thế, cái cuộc đời là tận thế, cho nên người ta đốt luôn cả nhà thờ, chết 300-400 người. Rồi còn ngoài ra nên ta tự sát, tự giết, tự sát cổ, tự hại nhau, nghe là chết 700-800 người bây giờ còn đang moi móc ở trên TV mỗi đêm đây. Đó là cái do biến kế mà ra, cho cái xã hội đây là chúng ta không tin cái thuyết tận thế, chúng ta đã có sao đâu. Ở Hàn Quốc bao nhiêu lần người ta tuyên bố tận thế, ta đem tiền đem bạc ta nạp hết cho những cái vị giáo chủ đó. Còn mình đây mình không tin cái thuyết tận thế thì nó đã có sao đâu. Bao nhiêu dân tộc khác trên thế giới người ta không tin thì ta đã có sao đâu. Thế thì cái tin như vậy là biến kế đó, biến kế phổ biến của một số đông người. Còn như Việt Nam ta đó hả, biến kế nhiều thứ lắm. Tôi nói là nó đụng chạm. Tôi nói gần đây có một cái gia đình có một người bệnh rất nặng, mà cái bệnh kỳ lắm, cưới đòi đi, đòi đi trong thành phố này, đã bỏ xe taxi đi, đã đòi về tàu, đòi đi nữa, chỗ này đi trên tàu tới Đà Lạt, mà trong khi đó là đi là quăng xe, là cứ nằm thôi chứ không có coi được cái gì hết, không có nhìn được cái gì hết, mà cứ đòi đi. Thế thì là cả nhà vậy, mặt mày nuôi riết rồi, cái mặt mày còn có chút xíu. Ban đêm thì bóp, ban ngày đòi ăn 20-30 lần, cả ngày đêm ăn hoài, ăn chút ăn đâu có được. Thế thì là đòi đi Đà Lạt, mà đi thì là không ngồi nổi. Người ta mới hỏi tôi chứ về trường hợp đó thì sao, nếu mà không cho đi thì lỡ thân nhân mình chết nữa, mình ân hận, mà nếu mà cho đi thì sao? Tôi nói bây giờ cho đi thì cũng được, để cho khỏi ân hận đó mà. Cái này là bởi vì một tượng máu bầm nó không bằng một đầm nước lã. Cho nên là vì cái tượng máu bầm này là để cho khỏi ân hận là cứ cho đi. Thế thì cho đi mà phải có điều kiện. Điều thứ nhất là cái nhà của ông ta ở là cái nhà cùng với anh em kết nghĩa rồi, chứ không phải là cái nhà riêng của ông ta. Mặc dù ông ta có nhà nhưng mà ta không ở. Thế thì là những anh em kết nghĩa này, nếu như cái anh sư huynh của mình đây đi Đà Lạt chơi mà chết trên đó hoặc chết được đường, có dám cho về nhà không? Điều thứ nhất phải trả lời tôi cái đã, rồi tôi mới góp ý. Thế thì người kia người ta nói dạ theo đạo Phật thì nếu mà đi chết ở dọc đường, chết trong nhà thương rồi về người ta không có cho vô nhà, nhưng mà tụi con là đạo Chúa, cho nên nếu mà bà đi chiều ý anh, chiều ý sư huynh, mà lỡ có chết là về cứ thoải mái ra vô nhà ngon nhà. Cái đó là cái đi vượt qua được một cái biến kế, vượt qua được một cái biến kế, chết ngoài đường vẫn cứ thể ra vô nhà. Cái tục của mình ở đây từ lâu rồi, đụng xe hơi chết không dám cho vô nhà, đi cái gì chết ở đâu ngoài đường trong nhà thương không dám cho về nhà. Đó là biến kế đấy, biến kế sẽ chấp tự tánh đó. Ở đây người ta dám cho về nhà. Tôi hỏi câu thứ hai nữa, cái điều kiện thứ hai là phải thương lượng với cái người mà chủ cho mướn xe. Nếu như đi mà lỡ chết, dám bỏ xe trở về không? Người đó nói dạ không có sao hết, nếu mà chết thì cứ trở về, tao có ngại, tao cũng gọi là thân tình, tao cũng cảm thương cái người bệnh hoạn mà, cứ đi, nếu mà lỡ chết là sẵn sàng trở về. Câu thứ ba nữa tôi hỏi trở về rồi phải dư trù. Nằm trên xe tất nhiên là cái giò cảnh nó co quắp, tay chân nó co, về bỏ đồ hàng không được. Thì chừng đó âm công người ta sẽ lấy dao mà ta cắt cổ tay, ta cắt nhọn, người ta kéo thẳng ra rớp rớp vậy, chịu không? Nói vậy nếu mà trường hợp như vậy cũng phải chịu thôi, chấp nhận. Thế thì tôi nói vậy là nên cho đi, cho đi. Đó, thật sự cái của tôi hỏi đó, nếu mà theo cái quan niệm mà thông thường là biến kế đó mà, người ta không dám làm đâu. Cái người chủ nhà hang thân gian không dám cho chết ngoài đường mà đem về nhà là một. Cái thứ hai là cái xe người ta cũng không chở. Mà nếu mà chở mà về mà nằm mà có quắp mà khứa nhượng để mà kéo ngay ra bỏ vô hòm đó, người ta cũng không chịu. Vậy mà ở đây tôi đưa ra ba điểm người ta dám, tại vì cái tình thương, ta dám làm cho thỏa mãn cái người bệnh đó mà. Thế thì nó vượt qua ba cái biến kế sở chấp tự tánh. Kỳ thật cái đó không hề có tự tánh gì hết. Vậy mà cái biến kế chấp tự tánh của dân tộc Việt Nam ta nó từ lâu rồi, ta rất sợ những cái điều mà tôi vừa nói. Còn tôi thì tất nhiên là tôi không có biến kế rồi, cho nên tôi mới đưa ra ba phương án nè. Nếu được vậy, chấp nhận vậy là cứ cho ta đi để khỏi ông thần. Dù biết rằng là cái người này là cái bệnh này, cái bệnh không có sống nổi. Bác sĩ Tần coi rồi, nói nghĩa là từ 3 tháng tới 6 tháng, không có hơn. Mà thật sự là cũng không thế nào mà sống được. Nhưng mà người ta muốn thương thân nhân mà, người ta chiều như vậy. Mà chiều như vậy là phải vượt qua 3 lần biến kế sơ chấp của dân tộc Việt Nam. À, thế thì là ý tôi muốn nói là cái việc mà mình chấp mắt đó là do biến kế hết. Chứ thật sự là có tai nạn gì đó, thân nhân đem về nhà không hề hấn gì hết, không có sao hết. Điều đó đều rõ ràng như thế, không có sao hết. Vậy mà mình sợ ghê gớm lắm. Đó là nói về cái tục nha, cái phong tục. Mình biến kế. Còn về cái thờ phượng đó nè, cái thờ phượng của dân tộc Việt Nam mình biến kế quá chừng nổi đi. Mình thờ phượng ở trong nhà, nhiều cái nhà hay là mình cái nhà rộng mênh mông mà tên là để thánh thần ở không à. Còn cái người chủ nhà ở trong cái chỗ cái hốc nhỏ xíu nằm bệnh hoạn cái chỗ nhỏ xíu vậy, còn ở trước để thờ trên này cửu thiên quyền nữ nọ, quan công nọ, Tư Mạng Táo Quân nọ, bằng ông bà cửu quyền thất tổ nghe, là còn cái người chủ nhà thiệt sư đó là tới chừng bệnh hoạn gần chết thì nằm trong hốc nhỏ xíu vậy, nóng ran vậy để cho thánh thần ở không à. Mà cái nhà của đồng quê Việt Nam ta là phần nhiều là vậy. Mà kỳ thật có thánh thần nào đâu. Cái lòng kính trọng thì cái điều đó là cái điều quý thôi. Nhưng mà giá như là mình bệnh mà mình nằm ở chỗ nào mà tôi nói thoải mái mà nằm được, ví dụ như là cứu thiên người nữ ở Trinh Trang, đông trù tôi mạng đúng ở Trinh Trang rồi mình ở, mình nằm đây cũng được vậy chứ. Nhưng mà người ta thậm chí ta quý trọng cái trọng kính cái chỗ đó ông bà ha, toàn cái nhà lớn để cho thánh thần, những người khuất mặt khuất mài, mà thực sự không có. Đạo Phật thì mới nói thẳng là không có. Ông bà của ta là phải nói rằng là do chuyên nghiệp tộc khí, nhị thủ tộc khí, câu tiền dị thuộc ký tận, thuộc sanh như vậy thuộc. Đó, đạo Phật là phải học vậy đó, phải dám hiểu như vậy. Phải dám hiểu như vậy tôi mới gọi là cái người mà đoạn được kiến hoặc, cái sai lầm về hiểu biết về nhận thức. Ở đây mình sợ quá đi, rồi mình thờ đủ thứ hết trơn hết trọi. Mà tôi nói nhiều lần tại chúng rồi, nếu mà cái người đạo Phật mà thờ nhiều ông đó là mình nó thuộc về đa thần giáo chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo không có sợ cái thế lực của đa thần, vì sự thật không có thần nào làm gì ai được hết. Chính cái do chiêu nghiệp tập khí, do cái tập khí và cái nghiệp thiện hay bất thiện của thân thủ ý của mình mà nó tái sinh ra là cái thân dị thục. Cái chu kỳ nhân quả đời này và đời khác mà người học Phật thật không hề có sợ. Cho nên nói cái này là đụng chạm dữ lắm đó chứ. Còn nói chung về cái tập quán biến kế của xã hội á, nên là cái mùa này là mùa hành hương nè. Hành hương nhiều chỗ lắm. Chùa Hương là người ta trùng trùng ở ngoài đó, mà chú Kho là trùng trùng Thất Sơn, Bãi Núi trùng trùng người ta, và Tây Ninh cũng vậy. Điểm bà ha, người ta tin tưởng dữ lắm. Nhưng mà cái này tôi nói từ lâu rồi, tin tưởng như vậy có nghĩa là các vị chưa thấm nhuần đạo Phật đâu. Quy Phật bất đọa, quy Phật bất quy thiên thần quỷ, quỷ vật. Các vị còn sợ những cái thế lực của thiên thần quỷ vật á, là các vị chưa có đoạn trừ được cái kiến hoặc bao giờ. Mà chưa đoạn trừ kiến hoặc tức là cái nhận thức kiến thức sai lầm á, thì vị các vị không có bước chân vào, không được cách nạp vào cái đảng. Cái đảng gì nhớ không? Cái đảng hiền thánh là kết quả vị Tu Đà. Tu Đà Hoàng đó, Tu Đà Hoàng là chứng được kết nạp vào cái đảng hiền thánh, gọi là cái quả, cái quả Tu Đà Hoàng. Thế nên là thất trai kết nạp vào cái đảng hiền thánh đó, là cái trí tuệ của người này không có hắc ám u mê nữa. Do vậy cho nên cái sai, cái trái, cái đúng, chân lý, cái phi chân lý, ta hiểu rồi ta không làm sai. Do vậy mà ta không còn đọa địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Nếu mà mình không bồi dưỡng cái trí tuệ, mình để mình sợ tùm lum đà la đó mà. Tức là cái phần kiến hoặc, thân kiến chưa giải được, giải quyết được. Biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến chưa giải quyết được, có nghĩa là chưa kết đạp đảng được. Mà chưa kết đạp vào cái đảng hiền thánh, chưa chứng được quả Tu Đà Hoàng là chúng ta còn luân hồi, luân hồi cái trời người A-tu-la là chuyện bình thường, ai cũng có. Chưa ra nhiều lắm đâu. Mà còn cái nó luân hồi vào cái địa ngục đạo quỷ súc sanh là cái hắc ám đó, là cái nguyên nhân đau khổ cùng cực của kiếp người. Mà nếu mà ta không có quá giải được cái kiến hoặc đó mà, là ta có thể còn đọa trong những ba cái đường đau khổ cùng cực là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Thế thì cái đức tin của ta chúng ta coi chừng, phải kiên quyết, sáng suốt mà dứt khoát. Và một lần nữa tôi nói nữa đó, tôi nói ví dụ như tất cả những lễ hội mà cúng đình, những cái năm mà giặc giả chiến tranh, những cái đình không còn được cúng thì có sao không? Đâu có sao. Cái đình đó là do vua nào đó ông sắc phong vậy thôi, sắc phong cho ai đó, gọi là ông gì đó được hưởng cái hương quả cúng dường cho đó, vậy là chẳng qua là cái ý của ông vua vậy thôi. Chứ mình chẳng biết cái ông đó là cái ông nào mà có hay không. Thế thì mỗi năm mình mỗi cúng, rồi những cái năm mà chiến tranh chồng chất sự đau khổ của mọi người thì ai ở đó mà yên tâm để mà cúng. Thế thì những ông thần đó ăn bằng cái gì, ở đâu? Rồi chẳng lẽ là giận họng bẻ cỏ hết dân trong làng của ta hay sao? Rồi bây giờ đây là yên rồi, là cúng lại thì mấy ông phổ cho người ta yên hả? Không có đâu, đạo Phật không bao giờ tin cái đó. Mấy ông không có quyền phổ hộ cho người ta yên, cũng như mấy ông không có làm cái gì cho mọi người ta. Nếu người ta ăn hiền ở lành, người ta tu tam quy ngũ giới tập thiện, không có ông thần thánh nào làm cái gì người ta được hết. Nhưng mà biến kế sợ chấp, mọi người trong xã hội đều đồng ý rằng năm nay mình phải đi cái lễ của ông thần này, ông thiên thánh nọ, bà chúa kia, để cho được bình an, thậm chí là đi vay tiền để làm ăn cho nó khá. Cái đó là biến kế sợ chấp tự tánh. Rồi bây giờ đây là tôi nói ví dụ như các vị mà nghe nhận thức được cái mũi rồi đó, các vị không làm gì nữa, coi với các vị có gì không. Chắc chắn là các vị sẽ không có gì hết, mà càng nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn, tâm hồn các vị lớn mạnh nhiều, các vị không có bị đau khổ những cái thứ lặt vặt, phục vụ cho cái thứ mà không hề có được cái gì. Đơn như thế là gọi là đoạn trừ được kiến hoặc, đoạn trừ cái sai lầm nhận thức về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến. Cho nên cái biến kế chấp đó tôi nói nó nhiều thứ lắm, cho tới nổi cái đám ma mà cái nền ta khiêng nặng nề như vậy mà phải nhào ra nằm cản đường để gọi là trả hiếu, nằm dưới đất á. Hồi nhỏ tôi không biết, tôi đi cái đám ông hòa thượng ông chết rồi, cái rồi mấy cái ông thầy đệ tử mà ta đưa ông khiêng đi ra vậy, cái rồi nằm ngay cửa đó vậy à. nó chàng ràng nằm ngay cửa làm cho ba cái ông khiêng thì cực muốn chết à. Nếu mà đạp lên trên đó thì nó bể bụng nó lòm hèo sao. Mà còn mà chết được ổng là tầng hai cái hồn nó nằm nặng rồi.
Gọi là tán như vậy đó,
quá sai lầm đi chứ. Còn cái tệ nữa là mua cái siêu ngoài chợ mười mấy ngàn đem về đập một cái bóp, gọi là đập để cho cái vong hồn được siêu. Trời ơi Phật ơi, mấy người nói cái gì vậy? Mấy người muốn nói cái gì? Dựa ra cái gì mà nói vậy? Quá tệ ha. Cái đó là mình gọi là biết cái sợ, sợ chấp. Tức là do anh tính toán, anh sau đó anh nghĩ ngợi rồi anh đặt nó ra, anh tốn cơm anh sợ vậy, anh làm bậy vậy thôi. Đó. Chứ còn muốn con thì đi vô chùa Ngọc Hoàng để rờ mấy cái mẹ sanh mẹ độ, rờ để có con. Rồi khổ lắm, có con ra nhiều khi dạy không được, rồi vô rờ ai đây? Con mà ra con trời ơi nó khởi dạy nó không nghe. Thế là chẳng lẽ thì vô rờ Phật à? Để cho con mình nó hiền hay sao? Không có vậy được.
Hấp kia mà có cái ông thiện tinh thì kêu kia mà
không ai ngờ được chuyện đó.
Phật chịu cảnh đó,
con rước ổng á,
có lời gì đó, lời Như Lai cũng không được đó.
Như Lai mà nói nhân quả đó, nó tôi mà trên đời này ai nói không có nhân quả là tôi có phục ông đó.
Còn cái ông già này nói chuyện nhân quả này lăng nhăng quá.
Như Lai nói cái chuyện giáo lý luân hồi lục đạo, ông nói chừng nào có người nào nói không có luân hồi lục đạo gì hết thì tôi mới phục ông đó. Con Phật á, chổi ngược lại không à. Thế thì là cái chấp này là tôi nói là các vị về tôi ghi cho kỹ, nhiều thứ lắm. Những người đi làm nghề hạ bạ thì cúng, cúng cá ông, cúng bà thủy. Có lần tôi nói là ví dụ như là Đồ Sơn có cái tục mà ta cúng để mà làm ăn khá, là năm nào là cũng chọi trâu đó mà, rồi cho trâu đụng nhau gãi sừng hết. Bao nhiêu con trâu nuôi mập béo vậy đem ra cho đụng nghĩa là sắp chết nhau, gặp có con gãi sừng ngay tại chỗ, đau đớn biết chừng nào. Cuối cùng là con trâu mà thắng trận đó, nhất hạng đó, là đem đi làm thịt lập tức.
Tế cũng hộ mình làm ăn cái ngày đêm.
Thật sự vậy không? Nếu cần, ông bảo đảm rằng là những cái trận cuồng phong đó. Tại sao ông ăn trâu đàng hoàng mà ông không ủng hộ ta để ta thuyền đấm mà người chìm người ta chết, bao nhiêu người nhà nước phải lo bị dân cũng chết đây. Nếu ông là thành thánh, ông đã từng ăn trâu của ta rồi, trâu mà trâu hạnh nhất, sao ông không ủng hộ ta? Nhưng mà cái đó khó nói lắm, nói cái đó nó đụng chạm tới cái tình cảm, cái tâm tư của người ta, nguy hiểm vô cùng. Cho nên là có người ta dám nói rằng là tôi giảng cái kiểu của tôi đó còn không khác nào Việt Cộng mà ôm tạc đạn mà nhảy lên xe tăng Mỹ. Cái đó là những ông cách mạng á, cách mạng hai mùa đó, cách pháp của Mỹ đàng hoàng có nói vậy á. Tôi giảng kiểu tôi là coi như là cảm tử quân, ôm tạc đạn, ôm bộc phát mà nghĩa là dở hầm nấp miệng xe tăng nhảy vô. Nhưng mà thiệt ra thì cái đời bây giờ là cái trình độ dân trí ta lên cao rồi, người ta có cái tự do, cho nên là người nào nghe được ta nghe, người nào nghe không được là họ bỏ họ đi, chứ còn họ không có làm cái kiểu mà thù nhơ quán chạ vậy đã nữa. Do vậy cho nên là tôi mới còn ngoắc ngoải tới ngày nay. Chứ không phải là coi như không còn nổi đâu. Nói kiểu đó là khó còn đó. Rồi cái biến kế sở chấp nó nặng quá mà. Mà tôi học, tôi nghiên cứu đạo Phật rồi tôi thấy tôi tội nghiệp. Phải thường quá đi chứ tôi có mất gì đâu. Rồi cái biến kế sở chấp nó nặng quá mà. Mà tôi học, tôi nghiên cứu đạo Phật rồi tôi thấy tôi tội nghiệp. Phải thường quá đi chứ tôi có mất gì đâu. mọi người phổ biến, cái chấp mắt phổ biến của mọi người có mất gì của tôi đâu, nhưng mà đau lắm. Nhìn nếu mà không phải của đạo Phật thì chuyện của xã hội mình không có quyền, không có nói. Nhưng mà những cái người gọi là đệ tử Phật mà cái đức tin mà không có nhận thức, không có sáng suốt để mà đi vào con đường biến kế sở chấp, tội nghiệp lòng thua không. Tại cái tính chấp mà sai lầm như vậy, Như Lai gọi đó là biến kế sở chấp tự. Tự tánh đó là cái tánh, đó là cái tính chấp của các vị tự đặt ra, tự tưởng tượng ra, rồi tự sợ hãi, rồi tự tôn thờ, rồi tự kính lại. Chứ cái đó không có thật gì hết. Những cái ông gọi là ông thần, ông thánh, bà chúa, bà tiên này kia nọ, không có thật gì hết. Chỉ có cái nhân quả của các vị là do tiền nghiệp tập khí nhị thủ tập khí con, tiền nhị thủ khí tập là thuộc sanh như vậy, như vậy thuộc thôi. Đó là giáo lý của đạo Phật. Vậy mà các vị sợ đủ thứ. Như Lai gọi cái tánh chấp mắc sợ sệt một cách vô lý đó, không có chân lý đó, gọi là biến kế sợ chấp tự tánh. Đó là tại cái tánh chấp phổ biến của mọi người đồng ý với nhau như vậy, chấp như vậy, rồi tin như vậy, gọi đó là tánh biến kế sợ chấp. Do vậy cho nên là Đức Thế Tôn nói là sau này ta nói nữa. Biến kế sở chấp là không có, y tha khởi cũng không có. Y tha khởi là phân biệt duyên sở sanh, duyên thành thật ư bỉ là thường viễn ly tiền tánh, những bài kệ dưới đây. Thế thì là nói chung lại á, ngồi mà nói mà cho thiệt là đầy đủ đó, nói mấy ngày về cái biến kế chấp tự tánh nó ở trong cái xã hội của con người mà từ Việt Nam tới thế giới ra, nó không có thì nổi đâu. Nhật nó có cái tâm biến kế sở chấp tự tánh của họ riêng, Trung Quốc nó có tâm biến kế sở chấp riêng, họ cho một dân tộc, họ là dân tộc gì ghi gớm lắm. Nhật Bản thì cũng cho mình có một cái quá trình cái dân tộc mình ghi gớm lắm. Việt Nam mình thì con rồng cháu tiên. Rồi ngoài ra cái nghi lễ tập của tộc á, nội cái mà làm đám ma, làm đám ma, làm đám cưới rồi của mình đó, là do mình học cái trật tự, cái luân lý của Khổng Tử mà bắt xích từ Trung Quốc truyền qua đó chứ. Cho nên là cái luân lý đó, cái trật tự đó của cái thời đại đó lưu truyền lâu đời, bây giờ mình làm vậy, ai cũng phải làm vậy, mà không làm vậy là ta cho rằng là không đúng nghi lễ. Mà gần đây tôi nghe Hà Nội có một cái đám cưới, mấy trăm đám cưới gộp lại một lần. Thành phố Hồ Chí Minh có mấy trăm đám cưới gộp lại là một ngày ở trong cái chỗ nào đó do cái tổ chức tôi quy định ha. Tôi nói thật đó, nếu mà nhà nước mình mà tổ chức được cái đó đó, văn minh lắm đó. Cải tạo, xây dựng một cái tư tưởng mới, không có chuyện gì mà phải làm cho nó rườm rà khó khăn tốn kém. Có người làm đám cưới cho con rồi là mất chức ở tù luôn. Đấy, ví dụ nè, thằng Thơ tôi đọc báo rồi, ông có quyền có chức làm đám cưới cho con thật lớn rồi là mất chức ở tù luôn, xài bạc tỷ mà. Đời xưa chế độ cũ cũng vậy, một cái đám cưới xài bao nhiêu tỷ ha, rồi cũng coi như là cũng đi tới cái chỗ suy tàn diệt vong. Không có phải đám cưới lớn mà cái cặp vợ chồng mà cái gia đình nó có hạnh phúc đâu. Cho nên là cái nghi lễ tập tục ha, pháp lý nhà nước cho, cha mẹ hai bên đồng ý, nghiên cứu trình độ của hai người tân lang ha, mà có trình độ, có nghề nghiệp làm ăn nhau là làm đám cưới rất đơn giản mà người ta có thể có hạnh phúc, không cần làm lên đình đâu. Nói cái đó không là đủ khó rồi, khó lắm. Bị cái biến kế sở chấp từ lâu rồi. Biến kế là ai? Người Bắc mà muốn mà làm đám cưới cho con là phải 300-400 cái phần trầu cao, 300-400 phần quà bánh. Do vậy cho nên là cái bánh nó phải làm bánh dởm, trà phải làm trà dởm, cái hộp coi rất ngon lành mà lấy ra không có được nồi trà. Làm vậy nên ta mua 300 phần mới nổi chứ. Cho nên mà bằng trong đó là 100 cái lô trà, mà trà 100 gram hay là 200 gram trà ngon mà mua 300 phần làm sao ta đi nổi. Thế là cái hộp bánh trà rất là ngon, bánh rất ngon, coi đẹp lắm mà lấy ra có chút xíu trà để bán rẻ để tôi đi tặng bà con rằng là tôi sắp gả con, tôi sắp cưới cháu. cái tập tục đó là mệt vô cùng. Còn miền Nam thì phải đòi cho được cái đu bông. Không có đu bông là cái thằng đó nó nghèo mạt quá, vậy là không có gả, chỉ vì đu bông. Chứ còn có gì đâu, bông mình đừng có thèm cho, mà mình đựng vàng á, đựng cả lon vậy đó. Có chừng mà về làm ăn khá rồi, đây nè, em muốn làm gì làm nè, cái lon này là anh giao hết cho em nè, mà tôi không cần tặng bông thì có sao không, có mất hạnh phúc gì không, nó có gì đâu, vàng em có hết mà. Ở đây phải đòi cho được cái đôi bông, có khi ta chưa có bông, hoặc đôi bông không giữ cái trách móc này kia. Đó là biến kế sở chấp, một cái tục, gọi là cái tục lệ ha, mà lẽ ra không cần có, mà không có tương quan gì tới cái tục của đôi trẻ. Vậy mà mình không dám làm. Tôi nghe mà xã hội mà cải tạo được cái lối làm đó, cứ tập thể đông như vậy, tôi quan nhanh lắm. Một cái nữa là cái đám ma ha, nhà nước ra lệnh rồi mà không làm được, là không được để lâu. Để 3 ngày là được rồi, là vừa rồi. Vậy mà mình đây để 7 ngày, có người 8 ngày, để cho thúi chảy, nước tan tành, rồi phải tét, rồi phải bao, phải bọc, tốn kém bao nhiêu, rồi sức khỏe bao nhiêu người. Cho nên là cái giới mà tu hành là tôi nhớ là tôi tội nghiệp lắm. Cái hàng để 5-6 ngày như vậy mà đứng, mỗi lần mình tụng kinh thì mình muốn nói Phật thuyết ở như đài kinh vô lượng thọ giang, thì mình phải hít thở vô. Nếu thầy Phật tại sao vậy, quá kỳ thọ đâu, hít thở vô, thế thì hít ở đâu, hít kéo bên cái hàng dây nè, làm sao mà ta sống. Tội nghiệp ghê không, chỉ vì có 100 ngàn, 200 ngàn mà coi như cái mạng của người ta có thể chết đấy. Cái không khí nó ô nhiễm như vậy, vậy mà chỉ vì cúng tiền rồi bắt người ta lại ta tụng vậy đó. Không phải bắt, nhưng mà chỉ là làm cho người ta vì tiền mà ta mới làm vậy đó. Trời, cái tập tục như vậy, cái biến kế sở chấp như vậy là tội nghiệp vô cùng đau khổ. Cho nên là tôi nói là vậy đó, cho nên người ta nói tôi là cộng sản là vậy đó. Chứ cộng sản vậy đâu, đạo văn đàng hoàng. Nhưng mà cái chủ trương mà đưa ra mà khuyến cáo mọi người là 3 ngày, hoặc là quả thiên, hoặc là cho ông cất ha, đẹp quá đi chứ, đủ quá đi chứ. Mình biến kế dữ lắm. Rồi còn cúng cơm cái gì mà người ta bằng ngày ăn đồ ăn thiệt ngon, mà nấu ăn được có chút xíu, có vài muỗng cà phê ha, mà đây mới chết rồi đó, để trên bàn là kêu thầy lại dọn 5-6 món cúng cửa ăn cái gì. Tao ăn không được, tao mới chết đây. Ăn không nổi 6 tháng rồi, tao mới chết. Bây giờ đem dọn, ê, lên nhà mấy ông thầy lại cái hôm qua thỉnh nhất tâm phụng thỉnh hương lên lâm đáo lâm sàng thọ tài hưởng thực cúng dường tam chủ từ gì lệ ta báo. Trời ơi, làm sao mới đó mà ăn được mau vậy. Mới chết đó à, ăn không nổi mới chết. Mới đó là dọn lên bắt ăn. Cái chuyện kỳ cục như vậy mà làm được đó chứ. Thế thì là do bị biến. Đâm hoa như là bà cứ nói này tôi biết nguy hiểm lắm. Nhưng mà tôi nói vậy các vị nào muốn nghe nghe, không nghe thôi chửi bỏ. Chửi bỏ chặt nhất. Hồi đó Phú Lộ Na, Đức Thế Tôn nói ông đi tới chỗ đó ông thuyết pháp là có thể nó mắng giết ông đó. Ông Phú Lộ Na nói bạch Thế Tôn, nếu họ mắng giết con họ còn thương con, họ chưa quấn con. Đức Phật nói họ có thể quấn ông đó. Ông Phú Lộ Na nói giờ bạch Thế Tôn, nếu mà họ quấn con á thì cũng còn thương con, họ chưa giết con. Đức Phật nói nó có thể giết ông đó. Ông Phú Lộ Na nói bạch Thế Tôn, nếu mà họ có giết con thì coi như là con hoàn thành nhiệm vụ. Con hoàn thành nhiệm vụ hoàng dương chất pháp lại là quần sanh kiếp dẫn hộ lai báo Phật ân đức. Vì con quan niệm rằng là con mà có chết thì cũng như là cái bong bóng của họ, cái lượng sóc nó lặn trở về cái bản thể của nước thôi. Bạch Thế Tôn, con hiểu chỗ đó rồi, con đâu có ngán đâu. Cho
Cho nên tôi giờ cũng không ngán nữa. Mà thứ nhất là 73 tuổi rồi là quá xá siêu rồi, cỡ này là quá vốn quá lời rồi.
Không hề có phải.
Thật sự đại chúng không hề có sợ. Thành ra tôi nói cái này mà phân tách ra đó nó nhiều mặt lắm, nói không có hết được. Là do bị biến kế. Biến kế là cái lối tính mắt phổ biến của nhân loại. Bao nhiêu triệu thứ dân tộc ở trên cái mặt đất này là có bao nhiêu triệu cái đức tin, cái biến kế, cái tính mắt mà không ai giống ai hết. Chỉ có cái điều là theo giáo lý đạo Phật các bạn, khi mà người ta không có thấy được cái chân lý, không phải là cái bậc giác ngộ vô thượng, thì cái thấy cái biết cái tánh mắt của người ta nó không có trúng chân lý, do vậy mà nó thành ra cái nguyên nhân đau khổ một cách vô lý. Vì vậy cho nên là học Phật thì mình phải nói sao cho đệ tử Phật ha nhận thức được cái chân lý để mà mình loại bỏ những cái đau khổ thôi, chứ không có nhầm gì hết, không có nhầm cái gì cho cái người nói. Thí dụ như tôi nói tôi không có được cái gì mà Đức Phật dạy tôi không, Phật cũng không có được cái gì, nhưng mà thấy tội nghiệp những người chúng sanh, người ta biến kế một cách chánh mắt, một cách sai lầm, người ta đau khổ một cách phi lý. Mà Đức Phật nói, Đức Phật dạy đệ tử phải truyền bá cái chánh pháp để cho người ta gột rửa những cái khổ phi lý không đáng có trong cuộc sống. Vậy thôi. Cho nên dưới mắt tôi giờ tôi rất là thương đó chứ, thương lắm. Mà mình làm không có sể. Cho nên đây là cơ hội là độc nhất là có như đây, tại để là có vậy đấy. Tới chủ nhật vậy đó rồi nói vậy đó, nhưng mà cũng không phải là ai cũng đồng ý hết ha. Nhưng mà cũng hy vọng rằng là nghe rồi suy nghĩ rồi mình thấy nó phải đó mà. Mình sống theo cái đó, sống theo cái lẽ phải đó thì mình sẽ nhẹ nhàng ra. Cái nặng lắm nha, để tử Phật của chúng ta nha, quy rồi hết nha, mà còn chấp mắc những cái không cần thiết, gây đau khổ cách vô ích. Cái đó gọi là biến kế sở chấp tự tánh. Cho nên là Đức Phật đang nói tự tánh thì thật chẳng có tự tánh gì, tại vì chấp vậy đó, gọi đó là cái tánh chấp quanh co so đo do cái tưởng tượng, do cái đức tin của mọi người. Thế cái nào không có nghi lễ tập quán, kể cả cái chế độ chính trị cũng vậy. Chế độ chính trị ví dụ như giờ bên Vương quốc Anh ha, trên thế giới giờ nhiều nước người ta đâu có chế độ phong kiến nữa, nhưng mà bên Vương quốc Anh bây giờ vẫn còn tôn sùng nữ hoàng, bên Xiêm bây giờ vẫn còn tôn sùng hoàng đế, bên Nhật cũng còn. Trong khi những người khác thì ta đi theo cái chế độ cộng hòa xã hội gì đó, người ta chỉ cần tổng thống thôi. Còn như chế độ xã hội Việt Nam ta thì không tổng thống nữa, mà ta bằng lòng với cái chế độ của tổng bí thư và của thủ tướng. Ví dụ vậy thì thế đó cũng là cái cách biến cái chấp vậy thôi, chứ cái đó nó cũng không có cái tự tánh gì cả. Chẳng qua là hơn kém nhau ở nơi cái chế độ nào mà nó làm cho con người được hạnh phúc hơn, an lành hơn, tự do hơn, thoải mái hơn thì cái đó gọi là ưu việt. Thì thật là không có cái nào mà nó có cái tự tánh, không có cái chế độ nào nó có cái tự tánh cố định nào cả. Chế độ ha, về mặt chính trị ha, về mặt phong tục tập quán tín ngưỡng, nhân loại biến kế sở chấp dữ lắm. Cái vấn đề đó nè, như câu hỏi nãy nè, có người mà người ta nhất định là vô giảng đạo là người ta bắt buộc là ông thầy phải giảng đạo là ăn chay, mà giảng đạo mà không đề cập bắt buộc ăn chay là người ta không phục đó. Mỗi lần có cái thơ ở trên ban nghệ thuật gửi xuống tôi, người ta nói rồi ta hỏi tôi vì sao mà tôi không có đề cập cái vấn đề ăn chay trường. Mà nếu một người muốn tu hành cho nó thanh tịnh mà lấy huyết nhục của chúng sanh vậy là cho vô trong cơ thể của mình á, giờ là làm sao mà thành trời, thành Phật, thành thánh hiền được. Nghĩa là ý người ta muốn nói là phải ăn chay trường. Ta cho cái đó là cái cứu cánh của đạo Phật hả? Cũng như đây là câu hỏi đặt cái vấn đề ăn chay nè, ý muốn là phải nói là động viên ăn chay trường.
Nhưng mà riêng tôi thì tôi
các vị ăn thai ăn chay tháng 2 ngày 4 ngày 6 ngày gì đều được hết. Mà cái của tôi nói là vô cầu thắng bố thí, mà cẩn thủ là thắng trì. Các vị tham lam tiền của người ta, các vị thâu hết trơn, nó từ quốc nội tới quốc mạng là nó cả bao nhiêu là trăm triệu, bao nhiêu tỷ, thì đem về các vị đi làm bố thí. Mà nếu mà thâu được là 500 triệu đi bố thí 300 và 400, có phước hay không phước, chừa lợi trong chi này kia nọ. Thế là cái bố thí đó phước hay là không phước, hay là tội? Đối với đạo Phật là cái đó tội đó nha. Cho nên coi chừng, cái bố thí là quý, nhưng mà bố thí là làm ra tội. Phải coi lại mình là ai, mình làm cái gì, mình làm được cái gì cho ai. Còn bằng không mình lấy của người ta mình làm của mình, rồi mình đề cao cái bản ngã của mình lên. Những người nào theo mình ha, đều được tân bốc nâng cao lên, chính là do cái tài sản của nhiều người gom lại. Thế thì cái bố thí đó đạo Phật không dạy làm đâu. Cẩn thủ thắng trì trai, các vị giữ gìn thân ba nghiệp, bất sát bất đạo bất dâm được chưa? Được. Không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lỗ thiệt, không ác khẩu được chưa? Được. Các vị làm chủ ý nghĩ tham sân si được chưa? Được. Đó là các vị cẩn thủ giữ gìn thân khẩu ý, thì các vị không ăn chay trường mà vẫn an lành, vẫn cho bản thân phước đức, cho bản thân mà lợi lạc cho xã hội nữa. Còn có khi mình ăn chay rất kỹ ha, nhưng mà mình không có nhận thức được cái chân lý, mình chỉ ăn chay không thôi, thân khẩu ý mình không có biết cái cách để sửa, để trị, để bồi dưỡng. Thế thì là cái ăn chay đó, đối với tôi là tôi không có bắt buộc, không động viên ăn chay kiểu đó. Có những người tới nói chuyện với tôi mà thật sự tôi biết thiệt á, ăn chay trường thật sự tôi thương lắm, thương lắm cơ, thương mà tội nghiệp á, cứu không nổi. Trong nó biểu hiện ra cái đời sống đó mà mình thấy là mình cứu không nổi. Nhưng mà ta chỉ được cái ăn chay rất là kỹ lưỡng mà cứu không nổi, đau khổ triền miên. Cho nên là cái chứng đạo ca đó, tôi nói đại chúng nhớ cái câu mà cái bài thi ca là đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu, là tự lợi lại tha chúng bất kiệt. Cần ôm gốc chứ quan tâm chứ cành ngọn, gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê. Như mani châu nó thâu hết ánh trăng vàng, mani châu nè sáng vàng vạt sáng mơ màng, cái mani châu nó thâu trọn vẹn. Cũng như thế tâm ta là cái châu mani đó, cái châu như ý đó, cái như ý châu là cái tâm của ta đó mà, cái giá trị lớn vô vàn. Nếu mình tỉnh thức, mình quay về với cái thường trú chân tâm, thường trú chân tâm mình tức là mani châu đó, dùng tự lợi dẫu lợi tha đời đời không bao giờ hết. Cho nên là tu hành là nên ôm cái gốc, ôm cái gốc là thấy được cái tánh chất nhiều quyến tâm ma đề. Thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác, như quyến tâm ma đề đơn chỉ siêu vô học. Thử A Tỳ Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Cái pháp như quyển tâm ma đề đó là Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm đó.
Đây là diệu liên hoa. Cái người mà ôm cái gốc như Quyển Tâm A Đề đó, tu tập Tâm A Đề đó, là coi như là diệu liên hoa đó, ở trong bùn mà không bị nhiễm ô bởi bùn. Người đó ở trong cõi đời ngũ trược, kiếp trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mà người này không bị năm trược hoành hành, giống như hoa sen vậy. Thử tị diệu liên hoa kiên can dương bảo giác, đấy là cái giác quý giá vô cùng, nó sắc bén, nó như là kim cang vuông. Kim cang, kim cương đó là cứng rồi, mà kim cang vuông là nó vô địch. Kim cang dương bảo giác như Quyển Tâm A Đề, đờn chỉ siêu vô học. Ráng mà tư duy mà quán chiếu về cái pháp môn mà tu như Quyển Tâm A Đề đó, là khẽ móng tay này là vượt qua hàng A La Hán. Thử là Tỳ Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Đấy là một cái nền giáo lý mà mười phương bạc và phạm, tức là mười phương chư Phật, đi con đường đó mà đến cái quả Bồ Đề vô thượng và niết bàn vô thượng đó. Do vậy cho nên cần ôm gốc, chứ đừng quan tâm chi cành ngọn. Gốc một vấn rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê. Tôi thì cho tới ngày nay mà tôi nghiên cứu các cái pháp môn tu hay lắm. Môn tu nào tôi thấy cũng có độc đáo của nó, nhưng mà cái mà cái gọn nhất là ôm cái gốc, là như Quyển Tâm A Đề. Thế thì do mọi người biến kế đủ thứ vật, cái tánh biến kế sai tấp này nó không có. Kinh Lăng Già Như Lai nói có ba tánh: những cái sở chấp tự tánh, y tha cái tự tánh, viên thật tự tánh, viên thật thật tự tánh. Mà kỳ thật là cái tánh biến cái sở chấp này là tại vì mấy người chấp như vậy, chấp sai như vậy, Như Lai gọi đó là cái tánh biến cái sở chấp của các vị đó mà thôi. À, thế là biến cái sở chấp không còn, do sai lầm, do nhận thức sai lầm. Mà đại chúng để ý nha, nội nước mình thôi bao nhiêu, mấy chục thứ dân ha, là có mấy chục thứ tín ngưỡng. Tín ngưỡng của dân tộc này không giống tín ngưỡng dân tộc kia, nhưng mà đã có sao đâu. Điều đó chứng tỏ là cái tín ngưỡng đó không có thật. Cái nước Liên Xô một trăm mấy chục giống dân, họ cũng có một trăm mấy chục cái thứ tín ngưỡng như khác nhau. Bên Hoa Kỳ, bên Pháp, bên là Phi Châu hả, họ cũng có bao nhiêu trăm ngàn thứ tín ngưỡng mà không có thứ tín ngưỡng nào giống nhau. Vậy thì cái nào là đúng? Phải theo cái nào mới có cái để nó bảo vệ được cái mạng sống này? Không có. Mạng sống này là phải do mình thôi. Mọi người là phải phát huy cái khả năng của con người mà đóng góp vào xã hội để có một đời sống cao hơn thôi, chứ không có cái ông thần ông thánh nào ở trên trời trên mây gì để mà cho mình được cái gì hết. Chỗ đó là. Còn nói về mặt tín ngưỡng được tam điểm như tinh tượng, hoành câu tọa nguyệt tà phi mau tùng thứ đắc tố Phật giả do tha, mười cái pháp giới từ địa ngục là quỷ súc sanh, người trời Atula thanh văn dương giác Bồ Tát và vô thượng Bồ Đề đều là do tâm ta làm ra những quả gì đó, chứ không có ai ban cho được. Ta học tới học lui, nói mãi nói hoài vậy mà cũng phải ai cũng nghe cũng bằng lòng. Bây giờ nói tới cái tự tánh thứ hai rồi nè. Y ra khỏi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Nói cái tự tánh thứ ba là viên thành thật tự tánh, thường viễn ly tiền tánh. Cái bài nó hay vô cùng. Cái tự tánh mà Như Lai nói trong Kinh Lăng Già đó, gọi là y ra khỏi tự tánh đấy. Sự thật đó cũng không có tánh gì hết. Do đây nè, cái bình hoa này là tiếng Tây nè, gọi là hoa lis, mình là gọi là hoa huệ.
qua Huế hay là qua Lis hay là qua Tolosobo hay là qua Kitsilitibi hay là Korotowo đều là biến cái sở. Sao chắc thì đánh chơi cái qua này nó không có cái gì đâu đó hết. Đấy, bây giờ nó tới biến cái không có rồi, giờ là Lis rồi, là Karatimi, Lotomo, Sokorataha, là Wasikotomo gì đó đều không có trong trong cái qua này rồi. Mà tại mọi người đặt ra cái này là biến cái sẽ chấp không có rồi, tại chấp thôi chứ còn nó không có gì hết. Ý ra khởi tự tánh là phân biệt duyên sở sanh. Ý ra khởi tự tánh là gì? Đức Thế Tôn gọi là y tha khởi tự tánh là tại vì Như Lai nói cái qua này nè các ông ơi, các ông gọi là qua lý gì vậy, là các ông tưởng đâu là các ông nói vậy là trúng lắm rồi, là các ông là tây học, các ông là ngon rồi đó chứ gì, không có đâu, không có lý gì hết trơn á. Giờ mấy ông nói rằng ta nói là cái này là qua huệ tây vậy là mấy ông cười, người ta nói là không biết cái tiếng nói cái tiếng lý để nói huệ tây vậy là các ông cười người ta, vậy là các ông trúng rồi đó hả? Không có đâu con à, Lis cũng không trúng, huệ tây cũng không ăn nhầm gì, nó tới qua bắp kèn cũng không ăn thua gì nó. Mà nó đó hả, tụi con biết đó là gì không? Trong này nè con ơi, Như Lai thấy cái này nè, trong này nè nó nhiều thứ lắm. Trong này là Như Lai thấy có mặt trời trong này nè con, à có mặt trời này, đâu đó là mặt trời đó ha, ánh sáng mặt trời đó, mặt trời, mặt trời đó. Rồi Như Lai thấy trong này có đất ở trong này nữa con, đất nè, trong này có đất, nhưng mà mấy người không thấy đất đâu, mà tự không thấy đất đâu mà tôi thấy đất à. Rồi ở nước, nước đầy trong này con, rồi gió nữa, rồi lửa nữa, tức là địa thủy quả thông rồi hư không nữa, rồi là cái biết của cái đầu óc của mấy con nữa vô này nè gọi là kiến, rồi cái đầu óc của con nữa chung như đây nữa gọi là thức. Tức là nó gọn lại là do thất đại nó gom lại vô đây, chất đất, chất nước, chất gió, chất lửa, chất hư không, chất hiểu biết của con và cái chất phân biệt để đặt cho nó cái tên là Lis hay là Huệ Tây. Thế thì Như Lai thấy nó có bảy chất vậy, đó là Như Lai nói tóm tắt đấy. Thế Như Lai nói còn vô số nữa, trong này Như Lai thấy có cốt này nữa con, không có cốt lấy gì dùng vọng đạo đất. Như Lai có thấy có phần bò trong này nữa, Như Lai có thấy ure, thấy có bồ tát, thấy có nbk, thấy có thuốc xịt dày, Như Lai thấy còn vô số cái nữa con ơi. Do vậy cho nên là cái này nè gọi là y tha khởi tánh, tức là y tha duyên nhi sanh khởi, chứ nó không có tánh giả ta con ơi, nó không có tánh gì hết trơn, nhưng mà tại vì là y tha duyên nhi sanh khởi, tức là những cái duyên đó là nói không bao giờ hết được. Vì vậy cho nên nếu mà tụi con muốn học Phật là chỉ học có cách là giảng pháp là trùng trùng duyên, duyên khởi thì là gọi là tạm gọi phải dùng cái từ đó, duyên trùng trùng, chứ không có nói là hàng tỷ nào được hết trơn á. Con nói trong đó là có phân bò hả? Phân bò mà là do cái gì ra con biết không? Phân bò là do có con bò, đúng chưa? Chưa. Con bò là có gì nữa? Có cỏ. Có cỏ vậy đúng chưa? Chưa. Cỏ mà không có hàm răng bò sao là cạp cỏ ăn được? Mà có răng bò. Ừ. Rồi trong cái cỏ đó là có gì nữa? Cứ diễn đạt vậy là vô số. Trong cái cỏ đó phải có nước mưa, cũng có mặt trời, rồi cũng có đất, rồi cũng có phân, rồi cũng có không biết bao nhiêu mà nói, cũng có sương, cũng có nắng. Thế là với con mắt, dưới con mắt giác ngộ của bậc giác ngộ, ta gọi là y tha duyên nhi sanh khởi, gọi đó là y tha khởi tánh. Cái tánh của cái này nè nó sinh ra đó, đây là cái này cũng vậy nè, đây, này cũng vậy nè, trùng trùng duyên, duyên khởi đó gọi là y tha khởi tánh. Thế kỳ thật nó có tánh gì đâu, có tánh gì hả? Tại vì nó nương ra vô số duyên, trùng trùng duyên mà sinh khởi nó ra, gọi là y tha duyên như sinh khởi. thế thì biến cấp, biến cái sở chấp tự tánh không có rồi, sự y ra khỏi tự tánh là có đó đấy. Nhưng mà nên biết rằng là không phải Như Lai nói nó có cái tự tánh y tha, mà chính vì là y tha duyên nhi sanh khởi mà Như Lai gọi nó là tự tánh y tha vậy thôi. Do vậy cho nên là tôi nói đại chúng này nha, cái bài này nè, học duy thức học là tu là học vào cái bài này nè. Học những cái từ trước tới giờ đó là để nó bồi bổ cho cái sự nhận thức, cái sự tư duy, sự hiểu biết của mình. Rồi còn thật sự mà tu hành đó là dựa vào ba cái tự tánh này mà tư duy, mà quán chiếu. À, cái nòng cốt của duy thức học là dựa trên ba cái tự tánh này. Rồi các vị mà ngộ được cái biến cái sự chấp tự tánh rồi, các vị nhìn trong cái cõi đời này á ha, đáng tội nghiệp lắm, đáng thương xót lắm. Tức là biến kế mà phổ biến, mọi người đều sống trong biến kế, chấp bằng cái cách biến kế, cho nên làm những cái không có trúng đâu đâu hết trơn, sợ những cái không trúng đâu đâu hết. Cho nên cái điều mà tôi muốn nói với đại chúng là phải ráng mà học cái chân lý. Tôi nói như thí dụ như cái con người mà sanh già bệnh chết mà mình sợ, mình đau khổ vô cùng, trong khi bệnh cứ chết mình đau khổ vô cùng, mình sợ hãi vô cùng, thì còn học Phật cái gì nữa chứ? Làm sao mà cứu được những cái vong hồn đó? Cho nên có những người tôi thương lắm, tôi thấy cái tánh tình ăn ở gọi là hiền lành, gọi là người tốt chứ không phải là người xấu, nhưng mà có những cái là mình muốn cứu họ không cứu được. Mà thứ nhất là áp dụng một tượng máu bầm hơn đầm nước lã thôi tôi chịu thua, quý cái máu bầm quá đi, thương mà cái lòng thương mà không có trí tuệ mà thì làm sao mà sống an lành được. Đại chúng ta để ý rằng là ta đã phải học về sự sống của mình, tức là sanh đấy, phải học, phải quán chiếu tư duy về cái tuổi già, cái tuổi lớn của mình gọi là lão, phải thường tư duy quán chiếu về cái bệnh của mình, lúc bệnh phải quán chiếu về bệnh, và cuối cùng phải quán chiếu về chết, phải thấy rõ bốn cái đó là chân lý của cuộc đời. Ngay bây giờ các vị bất cứ là tuổi cỡ nào cũng nên để ý cái đó mà học, không phải là bi quan đâu. Không phải học như vậy, hiểu như vậy là bi quan là yếm thế, không phải, không hề có bi quan. Nhưng mà nó là chân lý, ta cũng muốn trốn chạy nó cũng không được. Phải quán sanh trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sống thế nào? Có an vui không? Có hạnh phúc không? Đó là cấp 1, tôi gọi là an lạc và hạnh phúc. Tiến lên mức thứ hai là có khinh an và tự tại không? Phải có khinh an, có tự tại, đời sống mới có ý nghĩa, mới có an lạc. Tiến lên mức thứ ba là có giải thoát và giác ngộ không? Mình phải đặt nó làm ba chặng đường như vậy. Ngay trên cuộc sống này, phải có khinh an, có hạnh phúc và ở cuộc đời thì là các vị tu mới trúng. Còn có cái đó là học Phật, gọi là tu theo đạo Phật, không hề trúng đạo Phật. Mà muốn có an lạc, có hạnh phúc, trong đó các vị ngoài cái kinh tế để bảo đảm sự sống, để ăn mặc ở ngủ thở trong cuộc đời, các vị phải quán về cái sanh, quán về cái già, phải tư duy quán chiếu về cái bệnh, và quán niệm cả cái chết. Phải làm như vậy. Mà cái điều này tôi nói hoài, mà bây giờ tôi càng nói nhiều hơn, vì các vị mà có để ý cái đó, tôi mới có thể cuộc đời tôi làm đạo Phật mới có ý nghĩa, mới giúp được các vị cái gì. Còn các vị mà cứ sợ cái đó quá đi, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ hãi hùng, sợ đau khổ, mà các chỉ là đem làm cho có ra tiền bạc rồi là đem tiền cúng tới là tâm sự nhờ thầy để cầu nguyện cho được bình an sức khỏe, cho được trường thọ đó, cái đó không bao giờ ông thầy nào cứu được các vị đâu. Các vị cũng đau khổ tới ngày chết, mà chết không muốn chết, rất sợ hãi. Các vị biết Như Lai mà làm sao mà có được vô thượng niết bàn không? Làm sao được vô thượng Bồ Đề? Là vì Như Lai coi cái vấn đề sanh già bệnh chết là giáo, là chân lý tất yếu tất nhiên, cho nên là bệnh không hề có đau khổ gì hết. Già không hề có đau khổ. Ông A Nan có bữa nọ nhìn nó bạch Thế Tôn: năm nay con nhìn Thế Tôn, cái hào quang, cái sắc vàng của Thế Tôn không còn được như những năm trước. Và con bóp chân của Thế Tôn, cái bắp chuối nó toàn ten, nó không còn xanh cứng như hồi trước. Rồi tay Thế Tôn mà bóp về nó cũng mềm, nó hơi toàn ten rồi, bạch Thế Tôn. Đức Phật cười. Sao mà ông lo cái việc đó? Ông nói chuyện đó A Nan, già thì nó phải vậy chứ không? Nếu không có vậy thì làm sao gọi là già? Mà nếu nó không có già như vậy, tức là mình chỏi lại cái chân lý vô thường, vô ngã của giáo lý thì sao được A Nan? Mà nếu ông lo như vậy thì chẳng lẽ là Thế Tôn sống hoài không chết sao A Nan? Mà ông nên nhớ rằng kiếp con người là có sinh ra thì là có trưởng thành, tức là lớn. Mà lớn thì có già, già rồi thì phải có bệnh, bệnh rồi thì phải có chết. Ông đừng có lo cái việc đó nữa đó nha. Ông quên rồi, Như Lai dạy rồi sao? Và cuối cùng Như Lai không có đòi hỏi gì hơn là 80 tuổi là Như Lai đã nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn trong bình an thư thản, không hề có quyến liếng, không hề có khổ sở, không hề có đau thương, không hề có lưu luyến bất cứ một cái gì. Cho nên đại chúng để ý mà không được lưu luyến nha. Tập sống thì sống, mà các vị phải quán chiếu ngay bây giờ là không có được lưu luyến. Cháu nội cháu ngoại gì các vị có quyền thương, nhưng mà phải nhớ, phải quán chiếu ngay bây giờ rằng là nếu tối nay mà bà ngoại có chết, bà nội có chết không? Bà nội không thương con đâu. Ngày nào con với bà, con thì bà thương con, nhưng mà tối nay bà chết, bà không có thương con đâu nha. Phải nói như vậy và phải làm như vậy. Đối với người thân của mình cũng vậy. Bây giờ là thương lắm đó. Chẳng những tôi thương mấy người thân, thương tất cả, nhưng mà tôi không thương ai hết. Không thương ai hết mà tôi thương tất cả. Cho nên là mấy bà, còn nhiều là mấy bà thương con đã rồi thương cháu ngoại, cháu nội, cháu ngoại, cháu nội rồi tới cháu có. Các vị thương đó là các vị không bao giờ bay bổng nổi đâu. Cái ái là luôn luôn nó biểu lộ ra cái nước mắt. Cho nên thương quá mà mình muốn nhớ cháu nội mình mà nó nhè, nó giận mình gì đó, nó không đem cháu nội tới thăm mình, cái rồi mình nhớ cái mình tủi thân, cái nước mắt nó ra. Đó là cái ái nó sinh ra nước, nó trìu xuống, nó tuôn chảy, nó rơi xuống chứ nó không có đi lên được. Tôi nói cái này là tôi nói trong kinh Lăng Nghiêm đấy. Còn cái mà lý trí hả, cái trí tuệ mà các vị bồi dưỡng trí tuệ rồi đó, cái lòng thương bình đẳng, thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả, thế thì cái lý trí của các vị đó nó sẽ nhẹ lên. À, cái trí tuệ nó nhẹ lên, cái lý trí nó nhẹ lên, cho nên là nó bay lên. Cái ngày mà các vị mà bỏ xác thân này là cái tâm hồn các vị nó nhẹ nhàng, nó lan tỏa trong cái vũ trụ bao la mà nó không bị cái gì rị nó xuống. Còn nếu mà cái lòng thương đó là ái, mà ái rồi nó biểu lộ thành ra nước, thành nước mà nước thì chảy xuống chứ không bao giờ bốc lên. Cho nên phải tập là tập cái chỗ đó. Nếu tôi có giúp các vị thay mặt Đức Phật mà gọi là cứu chúng sinh, là cứu cái khổ đó đó, cứu cái khổ đó đó. Nếu mà các vị mà không nghe, không nổi, không tiếp thu nổi cái giáo lý đó đó hả, các vị có cho tôi ăn bao nhiêu tỷ 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 thì nữa không, là coi như là ăn xuông coi như tiền các vị bỏ xong rồi đó, tôi không có nhầm gì hết đó, không có lợi ích gì hết đó, tôi có đền ơn được cái gì hết đó, mà các vị học đạo như vậy là tôi gọi là cứu khổ, trả ơn đền ơn cho các vị đó. Đó là tôi nói vậy đó, nói rất ganh như vậy. Người ta nói tôi nói ganh lắm, giảng nghe bạo lắm, đụng chạm lắm ha. Nhưng mà cái đụng chạm của tôi là thật sự tôi đâu có muốn gì khác. Tôi muốn cho cái người Phật tử mà nhận thức rõ ràng ha, rồi các vị có an lành có hạnh phúc, gọi là tôi đành ơn các vị, chứ tôi ăn với các vị rồi tôi không làm gì hết à, không đành ơn gì hết à. Là ba đời mấy đứa vô nghị ăn rồi nói bạc làm gì cho nên thân. Tôi lãnh tài vật cúng dường rồi tôi ăn là tôi không đền ơn gì hết sao được. Tôi phải nói chứ, tôi nói những cái tôi đền ơn các vị chứ. Mà nói nhẹ 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 thì các vị không tin, mà nói mạnh là các vị nói nó bạo khổ vậy đó. Ê, tôi toàn tới đâu rồi? Tự tánh y tha đấy, kết hợp duyên mà sanh, mới có nói y tha ha. Để đó bữa sau học nữa.